chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Đấng Christ cứu Chúa của chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, tôi xin kể một câu chuyện ngắn. Và câu chuyện kể như thế này: trong một chuyến đi vượt biển từ châu Âu sang Mỹ, có một ông cụ trông rất hiền lành, giản dị và ít nói. Hàng ngày khi mọi người đến giờ ăn thì kéo nhau đi nhà hàng ăn trưa trên tàu, thì ông lặng lẽ kiếm một góc yên tĩnh ở trên tàu, lấy một chai nước ra và vài miếng bánh mì khô bắt đầu ăn. Ông cụ làm như vậy trong suốt chuyến đi trên biển. Vào ngày tàu gần cập bến thì có một người hành khách đã từng quan sát ông trong nhiều ngày qua đến chào ông và thắc mắc hỏi ông: tại sao ông chỉ ăn bánh mì khô? Chắc là ông đang thực hiện chế độ ăn kiêng. Ông cụ thành thật trả lời: tôi nghèo lắm, tôi không có tiền để đi ăn nhà hàng như mọi người. Nhưng người hành khách này la lên một cách tiếc rẻ: ôi ông cụ ơi, uổng quá, tại ông không biết vé tàu của chúng ta đã bao luôn cả các bữa ăn trong suốt chuyến đi. Có lẽ ông cụ chỉ còn có thể nói ớ ồ, ông đã bị lỡ mất niềm vui được tận hưởng những bữa ăn ngon như mọi người chỉ tại vì ông không biết là cái vé tàu đã bao luôn cả các bữa ăn trên tàu. Chúng ta là những cơ đốc nhân, là những người đã được phước vì chúng ta đã được Chúa cứu ra khỏi sự chết đời đời và được tha tội. Kinh Thánh viết ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7 câu 8 như thế này: ấy là trong Đấng Christ chúng ta đã được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng. Kính thưa Hội Thánh, đây là ơn phước đặc biệt mà Chúa ban cho chúng ta một cách miễn phí. Ngài không đòi hỏi bất cứ một công việc làm nào của chúng ta để chúng ta xứng đáng nhận được phước này. Chúng ta nhờ ơn phước này của Chúa để được bước đi trên con đường hẹp, con đường mà Chúa đã mở ra cho chúng ta bằng chính sự hy sinh trên thập tự giá của Ngài. Và Ngài cũng đi cùng với chúng ta trên con đường này để trải qua một cuộc hành trình đầy hy vọng cho đến khi nhắm mắt tắt hơi. Trong suốt cuộc hành trình này, bên cạnh những sự sửa trị bẻ trách của Đức Chúa Trời, Chúa cũng ban cho chúng ta rất nhiều cơ hội làm những việc lành, việc từ thiện để có thể nếm biết được những niềm vui và phước hạnh thú vị của thiên đàng từ việc lành mình làm. Nhưng thật đáng tiếc, nhiều cơ đốc nhân bước đi một cách yên tĩnh, lặng lẽ, đơn độc, không biết rằng mình đã được Chúa ban cho nhiều cơ hội để làm việc thiện, để được phước. Thế là bị lỡ mất cơ hội, lỡ mất phước. Chúng ta có muốn nếm biết được những phước hạnh từ thiên đàng hay không? Dĩ nhiên chúng ta ai cũng nói muốn. Nhưng nếm được hay không, nếm được nhiều hay ít, điều này không những tùy vào những công việc làm từ thiện chúng ta có làm cho Chúa hay không, mà còn tùy thuộc vào việc chúng ta có đủ nhạy bén chụp bắt lấy cơ hội làm việc từ thiện hay không. Bởi vì Chúa chỉ mang cơ hội đến cho những người nào luôn luôn sẵn sàng. Như chúng ta thấy, đề tài của chúng ta hôm nay là vì ngươi sẽ được thì ngươi sẽ được phước, với ba chấm ở phía trước và ba chấm ở phía sau. Có nghĩa là nếu thì ngươi sẽ được phước, phải bởi vì Qua đoạn Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc trong Luca đoạn 14 từ câu 12 đến 14, Chúa Giêsu không những hé mở cho chúng ta biết điều kiện để được phước và nguyên nhân tại sao chúng ta sẽ được phước, nhưng Ngài còn hé mở cho chúng ta biết luôn phước đó là phước gì. Nếu chúng ta đã được học phần trước của đoạn Kinh Thánh này vào 3 tuần trước, từ câu 7 đến câu 11, thì đoạn trước của đoạn Kinh Thánh này đã ghi lại lời dạy dỗ thứ nhất của Chúa Giêsu trong một bữa tiệc ăn chung với người Pharisee trong nhà của một người quan trọng thuộc hàng ngũ lãnh đạo của Do Thái. Trước bữa ăn, nhìn thấy cảnh những người Pharisee đang tranh giành những chỗ ngồi danh dự, Chúa Giêsu đã kể một câu chuyện thí dụ về một người khách mời tự phụ để dạy cho họ một bài học về sự khiêm nhường. Và Chúa nhấn mạnh rằng kết quả của một người biết tự hạ mình xuống là sẽ được vinh hạnh ngồi trên chỗ cao hơn, chỗ đó trên bàn tiệc của Đức Chúa Trời trong nước Ngài, chứ không phải trên bàn tiệc của con người. Tiếp theo, trong bữa ăn, Chúa nhìn thấy khách mời chỉ toàn là những người giàu có, sang trọng. Cho nên Chúa mới sử dụng hình ảnh người chủ nhà làm tiệc đãi mọi người để dạy thêm một bài học thứ hai. Chúa dạy về lòng từ thiện, và Chúa nhấn mạnh rằng phần thưởng của người có lòng từ thiện thật đó là sẽ được phước, phước đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải đến từ con người. Làm sao để thực hiện điều thiện đúng theo ý Đức Chúa Trời? Trước tiên, Chúa muốn chúng ta phải xác định tấm lòng của chúng ta. Chúng ta có làm điều thiện với lòng vô tư, không vụ lợi hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau xem điểm thứ nhất, người từ thiện không tìm kiếm sự trả ơn. Ở trong câu 12 viết rằng, khi ngươi đãi buổi trưa hoặc buổi tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng vào, e rằng họ cũng mời mà trả lại cho ngươi chăng? Trong suy nghĩ của người Do Thái, họ cho rằng mọi việc lành, việc thiện họ làm đều phải được tưởng thưởng hoặc ngay trong đời này hoặc trong đời sau khi sống lại. Trong xã hội của người Do Thái vào lúc đó, khi họ làm bữa ăn để đãi mọi người, chủ nhà chỉ mời những người nào có cùng một hoàn cảnh, cùng một hoạt động và cùng địa vị xã hội với chủ nhà đến ăn. Vì chủ nhà, người đãi tiệc là thường thường là những người giàu có. Cho nên khách mời thường chỉ toàn là những người giàu có, sang trọng, có quan hệ thương mại hay chính trị với chủ nhà. Vì ai cũng giàu có, nên giữa họ với nhau thường xuyên luân phiên đãi tiệc để trả lại lẫn nhau và để làm tăng thêm mối quan hệ xã hội. Vì vậy, những người nghèo khổ, những người tàn tật không bao giờ được họ mời ăn. Vấn đề việc hôm nay anh mời tôi, thì ngày mai tôi xin được mời anh, trở thành một nghi thức xã giao, tạo thành một vòng tròn khép kín giữa họ với nhau. Nên chủ nhà đãi tiệc thật ra chẳng hề bị mất mát hay bị lỗ bao giờ. Trái lại, chủ nhà đãi tiệc thường cảm thấy hài lòng, hạnh phúc và có lợi cho mình khi được người khác mời trả lại. Họ cho rằng được tận hưởng sự đền bù xứng đáng cho công lao mình ngay trong đời này là có phước. Cho nên khi Chúa Giêsu nói câu này, ở câu 12, khi Chúa Giêsu nói như vậy, Ngài chỉ thẳng vào tư tưởng gian dối ở trong lòng của những người Pharisee. Họ tìm kiếm phước, nhưng lại làm những việc nhằm mục đích mang lợi nhuận lại cho chính mình, rồi che đậy công việc mình bằng hai chữ, việc thiện. Ngài có ý nhắc họ phải suy xét rằng, vì họ chỉ nhắm đến những người khách mời là những người có 100% khả năng trả lại cho họ, cho nên việc họ ban cho không phải là việc thiện, và việc họ nhận lại trực tiếp từ người họ ban cho không phải là phước theo nguyên tắc của nước thiên đàng. Nhiều người cho rằng vì Chúa Giêsu nói khi ngươi đãi buổi trưa hoặc buổi tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng vào, e rằng họ cũng mời mà trả lại cho ngươi chăng, nên những bữa ăn thân tình với anh em ruột thịt, bà con họ hàng hay bạn bè láng giềng là không cần thiết. Nghĩ như vậy là sai. Vì Chúa nói câu này với người Pharisee giàu có, hàm ý nói rằng nếu họ nói việc họ làm bữa ăn đãi cho mọi người là làm việc lành, vậy thì đừng mời anh em, bà con, bạn hữu và láng giềng giàu đến, vì những người này có khả năng đền bù xứng đáng lại cho họ điều họ làm, đó đâu còn là việc lành nữa. Xin chúng ta lưu ý ở câu này một bài học dạy dỗ, đó là khi chúng ta làm một điều gì cho ai, nếu chúng ta nói rằng đó là một việc làm từ thiện thì đừng tìm kiếm sự trả ơn, cũng đừng nhắm đến người nào mà chúng ta thấy rằng coi bộ có khả năng trả ơn thì mới làm từ thiện. Khi chúng ta đã nhận được sự bù trừ từ họ rồi thì việc đó không còn gọi là việc từ thiện trước mặt Đức Chúa Trời nữa. Nếu thật sự chúng ta muốn làm điều từ thiện để được phước, thì chúng ta phải xác định rõ ràng ngay từ trong tư tưởng của mình rằng mình làm một cách không vụ lợi. Đừng bao giờ nói rằng mình làm điều tốt hay điều thiện cho người này, người kia, nhưng mang trong tư tưởng mình rằng mình làm với hy vọng sẽ được nhận được lại một sự trao đổi hay đền bù xứng đáng từ nơi người nhận. Hay làm để được mọi người ngưỡng mộ và biết ơn mình. Vì làm như vậy, chúng ta giả dối chẳng khác gì những người Pharisee trong đoạn Kinh Thánh này. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng thường hay họp mặt gia đình, bạn bè, và chúng ta cũng thường có xu hướng mời qua, mời lại để gìn giữ mối quan hệ trong họ hàng và để trao đổi, gây dựng tình thân với những người bạn bè có cùng cảnh ngộ. Đây là một điều rất tốt. Nhưng ở đây trong câu này, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến hai điều mà Ngài muốn chúng ta phải hết sức cảnh giác. Điều thứ nhất, Chúa nhấn mạnh đến nguy cơ chúng ta nói mình làm việc thiện, nhưng trong lòng muốn nhận lại sự trả ơn, hoặc muốn Chúa phải bồi thường cho việc mình làm. Nên chúng ta sẽ có xu hướng nhắm đến những người thân và những người giàu có khá giả để làm việc lành. Điểm thứ nhì, Chúa nhấn mạnh đến nguy cơ chúng ta lo lắng, ưu tiên đến bạn hữu, anh em ruột thịt, bà con, họ hàng, láng giềng gần, là những người rất gần gũi với chúng ta mà chúng ta quên đi, hoặc xếp những người nghèo, người khốn khổ, người tàn tật vào hạng không ưu tiên chăm sóc. Chúa Giêsu trong câu này muốn những người Pharisee giàu có thời đó, cũng như chúng ta thời nay, phải hiểu rằng vì Đức Chúa Trời quan tâm chăm sóc mọi người. Trong Kinh Thánh, sách Galati đoạn 2 câu 6 viết rằng Ngài không tây vị ai hết. Nên anh em nào nói mình kính sợ Đức Chúa Trời thì phải quan tâm đến con cái Chúa là những người nghèo khổ, đang khốn khó, tàn tật, đang cần giúp đỡ, đang yếu đuối về thể lực hoặc tinh thần và những người bệnh hoạn. Chúng ta có nhớ rằng Phao-lô đã từng trách các tín hữu của hội thánh Cô-rinh-tô vì khi họ họp lại nói là để dự tiệc thánh, nhưng thật ra họ bày đồ ăn ra để ăn uống no say chung với những người có địa vị giàu có giống như họ, đến nỗi họ bỏ quên các tín hữu nghèo không có gì để ăn. Được viết trong sách Cô-rinh-tô đoạn 11 câu 17 đến câu 34. Vì vậy trong hội thánh của Chúa, chúng ta nên thực hành việc làm từ thiện cho những con cái Chúa đang gặp khó khăn, nghèo khổ và tàn tật. Lo lắng đến họ một cách ưu tiên như cách chúng ta lo lắng cho người thân mình. Đối đãi với họ giống như chúng ta đã đối đãi với anh em ruột thịt. Vì để thực hiện việc làm điều thiện đúng theo ý Đức Chúa Trời. Điểm thứ nhì, Chúa muốn chúng ta phải hướng về những người khốn khổ. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua xem phần thứ nhì của bài học hôm nay, đó là người từ thiện đến gần người khốn khổ. Trong câu 13, Chúa dạy rằng, song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đuôi. Khi chúng ta làm một điều gì cho ai, nếu chúng ta nói rằng đó là một việc làm từ thiện, hãy làm nó cho những người không có khả năng hoàn trả lại cho chúng ta. Những người đó là ai? Đó là những người đang trong cảnh thiếu túng, khó khăn, dễ bị bỏ quên vì tàn tật, sống trong sự im lặng. Nếu ở câu 12, Chúa không cho phép chúng ta tự tìm kiếm phần thưởng cho mình trong đời này qua hành động từ thiện, thì ở trong câu 13, Chúa muốn chúng ta đi tìm kiếm những người khốn khổ để làm việc thiện cho họ. Chính Ngài đã làm gương về điều này khi Ngài đang dạy điều này. Ở thời điểm này, Ngài đến gần những người khốn khổ về thể xác và linh hồn, những người bệnh hoạn và tàn tật, như những tuần vừa qua chúng ta đã học Chúa làm biết bao phép lạ, biết bao nhiêu sự chữa lành cho những người khốn khổ. Ngài chữa lành cho họ vì Ngài thương xót họ và ban cho họ một đời sống mới. Mặc dù tất cả những người mà Ngài chạm đến đều hoàn toàn không thể trả lại cho Ngài bất cứ một cái gì cả. Khi Chúa dạy người Pharisee về việc này, Ngài muốn họ hãy nhìn xem Ngài là đấng có lòng thương xót, còn họ là những người đang khốn khổ, tàn tật tâm linh. Chúa đã đến tìm họ và ban chính mình Ngài cho họ để họ có được sự tự do, khỏi bị ràng buộc bởi những các việc làm giả dối của họ. và Ngài cũng đã đến gần chúng ta, là những người cũng đã từng bệnh hoạn tâm linh, khốn khổ thể xác. Chúng ta đã nhận quá nhiều từ sự ban cho của Ngài một cách rất từ bi, từ thiện mà chúng ta không bao giờ có thể trả lại được cho Ngài. Nhưng Chúa đã vui lòng ban cho chúng ta và Ngài vẫn còn tiếp tục ban cho chúng ta mọi sự cần dùng từ vật chất cho đến đời sống tâm linh. Có lý do gì để chúng ta phải tìm một góc nhỏ để ngồi yên, lặng lẽ, gặm bánh mì khô giống như ông cụ đi tàu mà câu chuyện tôi đã kể lúc đầu? Chúa muốn chúng ta phải vươn cánh tay của mình ra, đứng lên, bước đi, tìm kiếm, gặp gỡ những người khốn khổ, tàn tật về cả hai phương diện. Người thì bị khốn khổ thể xác, người thì bị tàn tật thuộc linh, người thì thiếu trước hụt sau về vật chất, người thì cần giúp đỡ, an ủi cho tinh thần. Chúng ta hãy ban cho họ một cách rời rộng, hãy giúp đỡ họ. Nếu chúng ta không có đủ tiền bạc thì giúp đỡ họ bằng công sức lao động của chúng ta. Hoặc là chúng ta hãy mời họ một bữa ăn, một bữa ăn cho dù là đơn giản. Hãy chia sẻ tiền bạc hay những vật chất khác mà mình có cho họ. Hãy dành thời giờ để an ủi họ. Tóm lại, hãy chia cho họ những gì mà chúng ta đã nhận từ Chúa, từ vật chất đến tinh thần, bằng một tấm lòng vô tư, vì biết rằng chúng ta đang làm cho Chúa. Trong thư Phao-lô gửi cho các tín hữu của Hội Thánh Philip, ông đã nói ở đoạn 4 câu 10 rằng: "Tôi được rất vui mừng trong Chúa." Và ở câu 14, ông nói tiếp: "Nhưng anh em giúp tôi trong cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện." Ông Phao-lô đã giải thích rằng không phải ông vui vì việc các tín hữu giúp ông trong cơn hoạn nạn, nhưng ông vui vì họ đã làm được điều thiện, chứng tỏ rằng tình trạng thuộc linh của họ rất trưởng thành. Vì khi họ làm điều thiện là họ ý thức họ làm cho Chúa như một của lễ dâng lên cho Chúa. Chúa Giêsu cũng cho chúng ta biết rằng khi chúng ta làm việc từ thiện cho con cái Chúa đang bị khốn khổ, đó là chúng ta làm cho Chúa, và chính Đức Chúa Trời sẽ là đấng ban thưởng cho chúng ta phần thưởng vào ngày phán xét. Tôi xin kính mời Hội Thánh đồng mở Kinh Thánh ra đọc chung với nhau trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 34 đến câu 40. Xin mỗi người chúng ta mở Kinh Thánh ra và cùng đọc. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 34 đến câu 40. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 34 đến 40. Xin chúng ta cùng đọc. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các người được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Xin kính mời Hội Thánh cùng nghe tôi đọc. Tôi xin đọc lại. Bây giờ vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các người được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù mà thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hãy các ngươi làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Dạ xin lỗi Hội Thánh, câu này được viết ở đâu? Có ai tìm ra chưa? Vâng. Xin chúng ta tiếp tục. Chúng ta hãy coi chừng. Người nắm chặt bàn tay của mình lại sẽ không cho ra cũng không nhận vô. Nếu chúng ta muốn đến gần anh em mình, xin lỗi, nếu chúng ta không muốn đến gần anh em mình và cũng không muốn anh em mình đến gần chúng ta, chúng ta sẽ để vượt mất những cơ hội làm điều từ thiện mà Chúa mang đến cho mình. Nếu chúng ta muốn biết Chúa đưa đến cơ hội nào để chúng ta làm việc từ thiện, thì đây, hãy nhìn xung quanh chúng ta. Ai là người nghèo khó? Ai đang bị khốn khổ? Ai là người tàn tật? Hãy đến với họ và chia sẻ cho họ. Vì xung quanh chúng ta có rất nhiều con cái Chúa đang kêu cầu thảm thiết với Chúa. Xin Chúa cứu giúp họ về mọi phương diện. Và Chúa muốn dùng chúng ta làm công cụ cho Ngài để giúp đỡ con cái Ngài. Cơ hội để làm điều từ thiện làm cho Chúa có rất nhiều. Chúng ta một lần nữa xin hãy đứng lên, vươn tay mình ra, đi tới và hành động. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang hầu việc một vị vua dạy dỗ và khích lệ chúng ta, và cũng là một vị vua rất tâm lý. Ngài ban cho chúng ta ở đây một lời hứa và một niềm hy vọng khi Ngài khích lệ chúng ta làm việc từ thiện. Lời hứa đó là ngươi sẽ được phước, và niềm hy vọng đó là người công bình sẽ sống lại để nhận phần thưởng mình. Cầu xin Chúa cho chúng ta có đủ nhạy bén để chụp bắt cơ hội làm việc lành để được phước, chứ đừng ngồi đó bị ăn bánh mì khô như ông cụ đi tàu, không biết vì không biết có cơ hội nên đã lại để lỡ mất phước. Bây giờ xin chúng ta sẽ qua phần thứ ba, người từ thiện sẽ được phước. Ở câu 14, Chúa nói rằng thì ngươi sẽ được phước vì họ không có thể trả lại cho ngươi. Đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Chúng ta có thể hiểu câu này như vậy: nếu ngươi thực hành việc làm từ thiện mà không tìm kiếm sự trả ơn hay đền bù xứng đáng, và nếu ngươi hướng việc từ thiện mình về phía những người khốn khó, tàn tật, thì ngươi sẽ được phước. Nói một cách vắn tắt, nếu chúng ta biết làm việc từ thiện theo ý Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được phước. Còn nếu làm theo cách của mấy ông Pharisee ngày xưa, thì việc chúng ta làm tự nó sẽ tiêu tan theo xác thịt. Còn sự vui vẻ hài lòng mà chúng ta hưởng được từ con người thì sẽ không bao giờ đi theo chúng ta vào trong thiên quốc. Câu này cho chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ nhận được phước hạnh thật sự, sẽ hiểu được, chạm được, sẽ kinh nghiệm được sự trọn vẹn của phước hạnh ở trên thiên quốc của Đức Chúa Trời, ở trong đời sau chứ không phải trong đời này. Vào ngày mà Chúa làm cho những người công bình được sống lại và ban cho họ sự sống đời đời. Tuy nhiên, Chúa đã ban cho con cái của Chúa ngay trong đời này có cơ hội để nếm phước hạnh này rồi. Đó là đang khi chúng ta thực hành việc làm từ thiện theo ý Đức Chúa Trời, phước hạnh của thiên đàng tuôn đổ xuống trên chúng ta. Chúng ta nhận phước từ thiên đàng qua ba khía cạnh. Tôi xin nói rõ hơn, khi chúng ta làm việc từ thiện, chúng ta nhận phước đến từ thiên đàng qua ba khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, chúng ta nếm biết được cảm giác nhẹ nhàng, thư thái vì đã thực hiện được việc làm từ thiện với tinh thần vô tư. Khía cạnh thứ nhì, chúng ta nếm biết được sự vui mừng vì biết rằng Chúa rất hài lòng cho việc làm của chúng ta. Khía cạnh thứ ba, chúng ta nếm được cảm giác hạnh phúc vì biết rằng người đón nhận tấm lòng từ thiện của chúng ta cũng hạnh phúc. Vì phước hạnh này là niềm vui, niềm hạnh phúc đến từ thiên đàng, nên khi chúng ta hưởng nó, thì phước mà Chúa hứa ban cho chúng ta trong đời sau vẫn còn đó ở trên thiên đàng chờ đợi chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã mượn lời của Chúa Giê-xu để công bố rằng ban cho có phước hơn nhận lãnh. Câu này được viết ở đâu ạ? Ở trong sách Công vụ, đoạn 20 câu 35, ban cho có phước hơn nhận lãnh. Để khích lệ những người hầu việc Chúa ở thành Ê-phê-sô hay làm giống ông, ngày đêm làm lụng khó nhọc để có thể có đủ sự cần dùng cho chính mình và còn giúp đỡ những người anh em yếu đuối hơn mình về tài chánh và thể lực. Chính ông đã nếm được phước từ trên thiên đàng tuôn đổ xuống khi ông làm việc từ thiện. Cho nên ông mới dùng lời Chúa để khích lệ chúng ta cũng hãy làm giống như vậy. Hãy ban cho, hãy thực hiện việc làm từ thiện. Chúa Giêsu nói, thì ngươi sẽ được phước vì họ không có thể trả lại cho ngươi. Đây là lời giải thích của Ngài về nguyên nhân vì sao sẽ được phước. Vì những người chúng ta làm điều từ thiện cho là những người không có khả năng đền trả lại cho chúng ta những gì chúng ta đã ban cho họ. Nhưng xin chúng ta làm ơn đừng nghĩ rằng vậy thì chỉ cần nài ép họ đừng trả lại cho mình cái gì hết để mình để dành cho Chúa trả cho mình có lợi hơn. Nghĩ như vậy là sai. Vấn đề không phải vì họ không có thể trả lại cho chúng ta nên Chúa sẽ trả cho chúng ta, không phải như vậy. Lẽ đương nhiên Chúa biết người nghèo khổ và người tàn tật thì không thể có khả năng trả lại cho chúng ta 100% những gì họ nhận từ chúng ta. Nhưng chúng ta phải hiểu ý Chúa muốn nói ở đây, đó là khi Chúa nói thì chúng ta sẽ được phước, thì Chúa giải thích rằng thì ngươi sẽ được phước vì từ trong tư tưởng của chúng ta thì từ trong tư tưởng của chúng ta đã xác định được rằng việc làm từ thiện của chúng ta là làm cho Chúa. Nên chúng ta mới hướng việc làm của mình theo y như ý Chúa muốn. Đó là vâng lời Chúa, trở nên một công cụ của Ngài để Ngài dùng chúng ta đi chăm sóc, an ủi con cái Ngài là những người nghèo khổ, tàn tật. Và chúng ta sẽ được phước vì từ trong tư tưởng của chúng ta đã xác định rằng khi chúng ta làm bất cứ việc từ thiện nào là chúng ta đang làm cho Chúa. Chúng ta gửi gắm công việc của mình cho Chúa và Chúa giữ nó cho chúng ta trong nước Ngài. Chúng ta sẽ không bao giờ mất nó. Đến khi chúng ta mặt đối mặt với Chúa ở trong nước Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy lại việc chúng ta đã làm như nội dung bài hát chúng ta mới vừa hát hồi nãy trước giờ đọc Kinh Thánh. Ngoài phước hạnh mà chúng ta nếm được trong đời này là niềm vui, hạnh phúc và sự thỏa lòng, chúng ta cũng nếm thêm được một phước khác, đó là niềm hy vọng. Hy vọng vào sự sống lại của những người công bình để nhận được phần thưởng của mình. Chúa Giêsu nói, đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Đây là lời hứa quý báu Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Và câu này cũng là chiếc chìa khóa để giúp chúng ta biết được sự khác nhau giữa người làm việc thiện để mua sự cứu rỗi mình và người đã được cứu thì phải làm việc thiện. Xin chúng ta nói, chúng ta thuộc nhóm người nào? Dĩ nhiên chúng ta thuộc nhóm người thứ hai, là người đã được cứu thì sẽ làm việc thiện, thì sẽ phải làm việc thiện. Người Công giáo trong nhiều thế kỷ đã tin rằng chỉ cần phải hạ mình khiêm nhường và hết lòng hết sức làm việc từ thiện thì sẽ được cứu. Làm như vậy cũng không giống, không khác gì các đạo giáo khác. Đó là làm việc từ thiện theo ý mình để tự cứu lấy mình. Nhưng Chúa Giêsu nói, đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả, để khích lệ chúng ta. Vì chúng ta là những người đã được cứu, đã được xưng công bình, nên chúng ta phải có thể thực hành việc làm từ thiện theo ý Đức Chúa Trời. Khi những người công bình sống lại, thì chúng ta cũng sẽ được sống lại để nhận phần thưởng cho việc thiện mình làm. Chứ nếu chúng ta không được sống lại thì làm sao chúng ta nhận được phần thưởng như lời Chúa hứa? Chúa hứa rằng người công bình sẽ sống lại. Đến khi người công bình sống lại thì các ngươi sẽ được trả cho. Vậy thì người công bình phải được sống lại thì mới trả. Chúng ta, Chúa hứa rằng chúng ta phải được sống lại thì chúng ta mới nhận sự đền bù của Chúa, nhận được phần thưởng của Chúa. Vì vậy, chúng ta phải tự xét lấy mình. Chúng ta có gắn bó với Chúa và tập trung vào Ngài không? Phải tập trung vào Chúa thì mới có thể xác định được tư tưởng của chúng ta là mọi việc lành chúng ta làm là làm cho Chúa. Tôi xin phép được đi đến điểm kết luận. Trong đoạn Kinh Thánh Luca đoạn 14 từ câu 7 đến câu 14 này, Chúa dạy về lòng từ thiện ngay sau khi Ngài dạy về lòng khiêm nhường. Vì lòng từ thiện thật, lòng từ thiện theo ý Đức Chúa Trời, chỉ có ở nơi người nào đã có sẵn lòng khiêm nhường theo ý Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã biết, người có lòng khiêm nhường theo ý Đức Chúa Trời là người luôn tự hạ mình xuống, thấp hơn anh em mình. Càng tự hạ thấp mình xuống thì tình yêu thương trong chúng ta càng được thể hiện ra bằng những hành động cụ thể, mà từ thiện là một phẩm hạnh nổi bật vì nó nói ra chúng ta có lòng thương xót và lòng rộng rãi. Theo quan điểm của Kinh Thánh, lòng khiêm nhường và lòng từ thiện luôn luôn đi chung với nhau thành một đôi, một cặp. Chúng ta phải tự xét lấy mình. Nếu chúng ta nói mình khiêm nhường, nhưng lòng dạ thờ ơ với người nghèo khổ, chắc bớt với anh em mình, thì chúng ta là người khốn khổ tâm linh. Chính chúng ta mới là người cần phải được giúp đỡ. Còn nếu chúng ta tung tiền của công sức mình ra để làm việc từ thiện, nhưng khinh bỉ anh em mình, tìm kiếm thưởng thức sự trả ơn và sự ngưỡng mộ từ người khác qua việc mình làm, thì chúng ta cũng là những người què quạt đuôi mù tâm linh. Chúng ta, chính chúng ta mới là người cần được giúp đỡ. Chúng ta phải cần phải nhờ cậy Chúa, nhờ cậy lời của Ngài để được lớn lên mạnh mẽ với cả hai phẩm hạnh khiêm nhường và từ thiện, thì chúng ta mới có đủ khỏe mạnh mà đi ra cứu người. Qua đoạn Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 14 từ câu 7 đến câu 14, Chúa Giêsu đã chỉ ra hai điều thầm kín ở trong lòng con người mà ai cũng ao ước muốn có và luôn luôn tìm kiếm trong đời này, mà Chúa muốn chúng ta phải hết sức cảnh giác. Thứ nhất, người ta tìm kiếm có được sự tôn trọng. Thứ nhì, người ta tìm kiếm có được phước. Ngài kêu gọi chúng ta hãy tìm kiếm nước thiên đàng trước khi tìm kiếm bất cứ điều gì. Vì sự tôn trọng và phước hạnh thật chỉ có trong nước thiên đàng. Mà theo logic của nước thiên đàng Chúa Giêsu rao giảng, thì muốn có sự tôn trọng thật thì phải hạ mình, và muốn có phước hạnh thật thì phải đến gần người khốn khổ tàn tật. Cầu xin Chúa tiếp tục thương xót chúng ta mà dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị chúng ta, uống nắng chúng ta ngày càng hiểu và làm theo, vâng lời theo lời dạy của Ngài. Amen. Bây giờ xin mời tất cả chúng ta